Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Anh Vũ, Mai Vân, Thanh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 11 tháng 9 năm 2013. Tổng thống Mỹ chấp nhận giải pháp ngoại giao cho Syria nhưng vẫn duy trì áp lực. Tại Việt Nam, Công an Nghệ An khởi tố và điều tra vụ Mỹ Yên. Kỷ niệm một năm quốc hữu hóa Senkaku tuần duyên Nhật trong tình trạng báo động. Vụ hãm hiếp tập thể ở Ấn Độ, 4 bị cáo bị đề nghị án tử hình. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Nga-Mỹ đã thỏa thuận ngầm về Syria? Chính giới và công luận Hoa Kỳ ủng hộ giải pháp ngoại giao cho Syria của ông Obama, nhà báo Phạm Trần từ Washington phân tích. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ đã chấp thuận giải pháp ngoại giao cho Syria nhưng vẫn duy trì áp lực. Trong diễn văn gửi đến người dân Mỹ từ Nhà Trắng tối qua, Tổng thống Barack Obama đã phát đi thông điệp mong muốn dành một cơ hội ngoại giao cho Damascus sau khi có đề nghị của Nga đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế.
Sau những hoạt động ngoại giao quốc tế ráo riết trong suốt 48 giờ qua nhằm cố gắng tháo ngòi nổ cuộc tấn công trừng phạt Syria, Tổng thống Mỹ đã sẵn sàng chấp nhận một giải pháp ngoài quân sự. Ông đánh giá đề xuất của Nga đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế là một dấu hiệu khích lệ. Thận trọng với kết quả có thể mang lại của sáng kiến Nga, ông Barack Obama tuyên bố sáng kiến này có thể giúp chấm dứt mối đe dọa vũ khí hóa học mà không dùng đến vũ lực, nhất là bởi vì Nga là một trong những đồng minh quan trọng của Tổng thống Assad. Cho dù yêu cầu Quốc hội chưa vội bỏ phiếu cho phép khả năng chính phủ sử dụng vũ lực đối với Syria, nhưng Tổng thống Mỹ nhắc lại giải pháp quân sự vẫn còn để duy trì áp lực lên chế độ Damascus. Ông tuyên bố, tôi đề nghị quân đội của chúng ta duy trì tư thế của mình để tiếp tục gây áp lực đối với Assad và có thể phản ứng nếu ngoại giao thất bại. Trong bài diễn văn, ông Obama nhắc lại nguyên nhân dẫn đến ý đồ can thiệp quân sự vào Syria, đó là vì ông tin chắc chế độ Damascus đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân mình. Tổng thống Mỹ lập luận rằng nếu chúng ta nhắm mắt làm ngơ, thì những kẻ khủng bố và độc tài trên hành tinh này sẽ được khuyến khích lặp lại hành động ghê tởm này. Tổng thống Mỹ đã cử ngay Ngoại trưởng John Kerry tới Geneva để hội đàm với người đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov vào ngày 12 tháng 9, nhưng ông cho biết vẫn quyết tâm duy trì áp lực lên chế độ hiện nay của Syria. Trong khi đó, sau cuộc họp Hội đồng Quốc phòng ở Điện Élysée ngày hôm nay, Phủ Tổng thống Pháp ra thông cáo cho biết Paris vẫn huy động mọi nỗ lực để trừng phạt chế độ Syria sử dụng vũ khí hóa học và răn đe để Damascus không tái phạm. Tuy nhiên, Tổng thống Hollande khẳng định ông quyết tâm tìm kiếm mọi giải pháp trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để nhanh chóng kiểm soát các vũ khí hóa học ở Syria.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rời lại cuộc họp về Syria. Các diễn biến ngoại giao dồn dập trên hồ sơ Syria đã buộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải rời vô thời hạn cuộc họp khẩn cấp dự kiến vào hôm nay, 11 tháng 9, theo yêu cầu của Nga. Thông tin viên RFI Karim Lebour tường thuật.
L'agitation diplomatique a tourné à la confusion à l'ONU où la Russie a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité.
Các hoạt động ngoại giao sôi nổi đã dẫn đến tình hình rất lộn xộn ở Liên Hiệp Quốc. Nga đã đòi triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an, để rồi vài giờ sau đó là yêu cầu hủy bỏ vào phút chót. Hiện giờ có hai dự thảo nghị quyết trên cùng một mục tiêu, đặt vũ khí hóa học Syria dưới sự kiểm soát của cộng đồng quốc tế. Một bên là dự thảo của Pháp đòi Syria mở kho vũ khí hóa học của mình cho thanh tra quốc tế. Damascus có 15 ngày để thông báo toàn bộ kho vũ khí hóa học. Paris cũng muốn sử dụng vũ lực trong trường hợp Syria không chịu hợp tác. Bên kia là văn kiện của Nga, không mang tính chất ràng buộc như vậy. Chỉ là một tuyên bố, không có việc đe dọa sử dụng vũ lực, không đưa ra trước tòa án quốc tế gì cả về những tội ác ở Syria. Các cuộc thương lượng phần lớn diễn ra ở hậu trường trực tiếp giữa Washington và Moscow. Nếu hai bên tìm ra được một thỏa thuận thì tất nhiên sẽ được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua. Hiện nay, chưa đến mức này. Ở Liên Hiệp Quốc, các cuộc thảo luận tiếp diễn vào hôm nay, trên cơ sở dự thảo của Pháp, hầu tìm ra một thỏa hiệp với Nga và một lối ra khả dĩ được mọi người chấp nhận.
Karim Lebour, New York RFI.
Còn tại Việt Nam, Công an Nghệ An khởi tố và điều tra vụ Mỹ Yên. Chiều hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp báo về vụ Mỹ Yên và thông báo Công an tỉnh đang điều tra vụ án, đã khởi tố về những hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, giữ người trái pháp luật sau các vụ bạo lực xảy ra tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc trong những ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9 vừa qua.
quyết định khởi tố vụ án hình sự về các sự việc xảy ra tại Nghi Phương, huyện Nghi Lộc trong các ngày 30 tháng 8, 3 tháng 9 và 4 tháng 9 vừa qua đã được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An công bố vào ngày 7 tháng 9. Ngày 30 tháng 8 là ngày mà giáo dân giáo xứ Mỹ Yên kéo đến Ủy ban Nhân dân xã Nghi Phương để đòi thả hai ông Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải mà theo họ đã bị công an bắt giữ trái phép. Ngày 3 tháng 9 là ngày mà chính quyền xã Nghi Phương cam kết sẽ thả hai ông Khởi và Hải vào chiều hôm sau. Nhưng tới ngày 4 tháng 9, khi giáo dân Mỹ Yên đến ủy ban xã để đón hai người này, thì bị hàng trăm công an, cảnh sát cơ động, dân quân và côn đồ đàn áp giả mang, theo như tường trình của Tòa Giám mục xã Đoài, Giáo Phận Vinh. Những thông tin và hình ảnh về vụ đàn áp này đã được lan truyền rộng rãi trên mạng trong những ngày qua. Tòa Giám mục xã Đoài và Giám mục Giáo Phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã ra văn thư lên án vụ đàn áp này. Nhưng báo chí Nghệ An và đài truyền hình nhà nước VTV cũng đã đăng và phát rất nhiều bài và hình ảnh về cái mà họ gọi là vụ gây rối trật tự trước trụ sở ủy ban xã Nghi Phương, trong đó đã kích kịch liệt đức cha Nguyễn Thái Hợp. Vào ngày 7 tháng 9, Tòa Giám mục xã Đoài đã công bố văn thư phản đối báo đài Nghệ An xuyên tạc sự thật, xúc phạm đến Giám mục Vinh. Nhưng hôm qua, báo Nghệ An Online đã đăng bài trả lời văn thư của Tòa Giám mục, khẳng định những thông tin mà báo này đăng tải là hoàn toàn chính xác, đúng sự thật, cho nên họ không có nghĩa vụ đính chính những thông tin đã đưa. Theo tin từ trang mạng Giáo phận Vinh, từ cuối tuần qua, nhiều giáo xứ, các hội đoàn trong và ngoài giáo phận đã tổ chức những thánh lễ và thắp nến hiệp thông cầu nguyện cho giáo dân Mỹ Yên. Ngày 10 tháng 9, một số chức sắc đại diện cho Công giáo Tin lành, Cao đài và Phật giáo Hòa hảo đã công bố bản lên tiếng về vụ Mỹ Yên, hiệp thông với Giám mục Giáo phận Vinh và toàn thể giáo phận này, nhất là với các nạn nhân giáo xứ Mỹ Yên trong vụ đàn áp ngày 4 tháng 9 vừa qua.
Chuyển sang khu vực Đông Bắc Á, kỷ niệm một năm quốc hữu hóa Senkaku tuần duyên Nhật trong tình trạng báo động. Hôm nay, lực lượng tuần duyên Nhật Bản được đặt trong tình trạng báo động vào dịp kỷ niệm một năm chính phủ Tokyo quốc hữu hóa quần đảo Senkaku mà Trung Quốc cũng giành chủ quyền và thường xuyên đưa tàu đến khu vực này.
Bốn chiếc tàu của tuần duyên Trung Quốc sáng nay vẫn còn hiện diện ở vùng biển gần quần đảo này, tức là bên ngoài phạm vi 12 hải lý, đánh dấu lãnh hải của Trung Quốc. Bốn chiếc tàu này nằm trong đội tàu 8 chiếc hôm qua đã xâm nhập lãnh hải Senkaku trước khi rút đi vào cuối ngày. Một chỉ huy lực lượng tuần duyên Nhật Bản, ông Yuma Miyako, hôm nay tuyên bố với hãng tin AFP, chúng tôi sẽ ngăn chặn tàu của Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản, và tàu của chúng tôi đi rất sát tàu của họ. Chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, một quốc gia có quyền đuổi các chiến hạm ngoại quốc xâm nhập lãnh hải của mình, nhưng công ước này không nói rõ điều đó đối với những loại tàu khác như tàu tuần duyên. Tuy nhiên, theo lời ông Miyako, lực lượng tuần duyên Nhật sẽ thực hiện đường lối chung của chính phủ Tokyo là yêu cầu tàu Trung Quốc rời khỏi lãnh hải của họ. Căng thẳng giữa Nhật Bản với Trung Quốc đã gia tăng kể từ khi chính phủ Tokyo cách đây đúng một năm, ngày 11 tháng 9, 2012, mua lại 3 trong số 5 đảo của Senkaku từ sở hữu chủ tư nhân. Từ đó đến nay, Bắc Kinh thường xuyên đưa các tàu hải giám đến vùng biển chung quanh quần đảo này. Hôm qua, phát ngôn viên chính phủ Nhật đã gợi ý là có thể phái các công chức đến làm việc trên quần đảo Senkaku, một tuyên bố bị phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi xem là rất đáng quan ngại. Hôm qua, ông Hồng Lỗi nói rằng Trung Quốc quyết tâm bảo vệ chủ quyền trên quần đảo Điếu Ngư, tức là quần đảo Senkaku, và sẽ không dung thứ mọi hành động của Nhật Bản xâm phạm chủ quyền quần đảo này.
Hai miền Triều Tiên đồng ý mở thử nghiệm khu công nghiệp Kaesŏng. Sau 5 tháng bị đóng cửa, khu công nghiệp Kaesŏng sẽ được mở cửa trở lại kể từ ngày 16 tháng 9 sắp tới. Hai phái đoàn Nam Bắc Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận này vào hôm nay sau một phiên đàm phán gay go kéo dài 20 tiếng đồng hồ.
Trong một bản thông cáo, Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác định là các nền tảng đã được thiết lập để Kaesŏng phát triển thành một khu liên hợp công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế và ổn định, hết lời dẫn. Bản thông cáo nói rõ là hai bên đều đã nhất trí là các hoạt động tại khu công nghiệp do Hàn Quốc tài trợ nằm trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên sẽ được tiếp tục trên cơ sở thử nghiệm từ ngày 16 tháng 9. Hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA cũng khẳng định là một thỏa thuận đã đạt được, nhưng không đưa ra chi tiết nào ngoài ngày mở cửa lại. Như vậy là sau nhiều tháng bị Bắc Triều Tiên đơn phương đóng cửa, viện cớ hành vi thù nghịch của Hàn Quốc, thì Kaesŏng đã được mở lại trên nền tảng một số cam kết mới, được hai bên đàm phán từ một tháng nay. Như một phần của thỏa thuận đạt được, Bắc Triều Tiên chấp nhận yêu cầu của Hàn Quốc, theo đó Kaesŏng sẽ được mở ra cho các nhà đầu tư nước ngoài. Một động thái được Seoul thúc đẩy nhằm hạn chế nguy cơ Bình Nhưỡng đóng cửa cơ sở này một lần nữa trong tương lai. Thỏa thuận hôm nay, Dư Tru tổ chức một buổi giới thiệu Kaesong với các nhà đầu tư nước ngoài vào tháng 10 tới đây. Ngoài ra, Seoul còn yêu cầu bồi thường cho các công ty bị ảnh hưởng từ việc Kaesong bị đóng cửa trong thời gian qua. Hai bên như đã đạt được một thỏa thuận, đồng ý miễn thuế cho các công ty trong năm nay. Việc mở cửa trở lại Kaesong được cho là đã đánh dấu một bước tiến trong các nỗ lực gần đây nhằm cải thiện quan hệ liên triều sau một thời gian căng thẳng quân sự giữa hai nước.
Nhà độc tài Chun Doo-hwan chấp nhận nộp phạt hơn 100 triệu euro cho nhà nước Hàn Quốc. Cựu tổng thống độc tài Chun Doo-hwan cầm quyền ở Hàn Quốc từ 1980 đến 1988 sẽ phải trả lại cho nhà nước một khoản tiền phạt 116 triệu euro. Trong thời gian nắm quyền, nhà độc tài đã nhận hàng chục triệu euro hối lộ. Từ Seoul, thông tín viên RFI tường trình.
L'homme le plus impopulaire de Corée va enfin payer ses dettes. L'ancien dictateur Chun Doo-hwan,
nhân vật mất lòng dân nhất tại Hàn Quốc, cuối cùng cũng sẽ phải trả các món nợ. 16 năm sau khi bị kết án, nhà cựu độc tài Chun Doo-hwan sẽ trả cho nhà nước Hàn Quốc 116 triệu euro tiền phạt. Chính người con trai của ông Chun Doo-hwan đã thông báo như vậy. Từ bậc thềm trước cửa văn phòng trưởng lý Seoul, thay mặt cho gia đình, người con trai của nhà cựu độc tài đã ngỏ lời xin lỗi quốc dân vì sự chậm trễ này. Cuộc điều tra của tư pháp Hàn Quốc bắt đầu cách đây 4 tháng. Các trưởng lý đã cho khám xét 90 khu nhà thuộc gia đình của ông Chun Doo-hwan, tịch biên các tác phẩm nghệ thuật và cáo buộc nhiều thành viên trong gia đình ông ta. Các tiết lộ của Hiệp hội các nhà báo quốc tế Offshore League đã tạo thuận lợi cho cuộc điều tra. Theo đó, con trai của nhà cựu độc tài đã cất giấu nhiều khoản tiền lớn ở các thiên đường thuế khóa. Sau khi ủng hộ cuộc đảo chính năm 1980, ông Chun Doo-hwan đã lên cầm quyền tại Hàn Quốc. Chính nhà độc tài này đã quyết định dìm trong biển máu cuộc nổi dậy đòi dân chủ ở Gwangju năm 1980, làm hàng trăm người thiệt mạng.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Bạo động tại miền Nam Thái Lan, 5 cảnh sát bị phiến quân Hồi giáo hạ sát. Theo hãng tin Reuters, 5 cảnh sát Thái Lan đã bị thiệt mạng vào hôm nay trong một vụ phục kích tại tỉnh Pattani, miền cực Nam Thái Lan. Cuộc tấn công bị tình nghi là do thành phần Hồi giáo ly khai trong khu vực này tiến hành và được đánh giá là nghiêm trọng nhất kể từ khi Bangkok mở đàm phán với phong trào vũ trang Barisan.
Phát biểu với hãng tin Reuters, chỉ huy phó lực lượng cảnh sát tỉnh Pattani cho biết là một đơn vị điều tra đặc biệt đang trên đường đi thi hành công vụ thì bị phiến quân nổ súng vào xe. Tất cả thành viên trong nhóm đều thiệt mạng. Theo nhân vật này, các dấu hiệu cho thấy đây là một cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo đang tìm cách gây rối trong khu vực. Riêng hãng tin Pháp AFP còn cho biết thêm là vụ phục kích kể trên xảy ra một hôm sau vụ tấn công khác vào một trường học, làm cho 2 binh sĩ thiệt mạng. Thủ phạm vụ này cũng bị tình nghi là thành phần Hồi giáo võ trang đang muốn phá vỡ chương trình đàm phán hòa bình đang diễn ra. Khu vực miền Nam Thái Lan gồm 3 tỉnh Yala, Pattani và Narathiwat có đa số cư dân theo Hồi giáo. Vùng này nguyên là của một vương quốc Mã Lai trước khi được sáp nhập năm 1909 vào Thái Lan, một đất nước theo truyền thống Phật giáo. Phong trào ly khai võ trang của người Hồi giáo tại vùng này đã bùng lên chống lại thẩm quyền của Bangkok kể từ năm 2004. Bạo động đã khiến hơn 5.000 người chết. Nhằm chấm dứt bạo loạn, chính quyền Bangkok đã mở đàm phán hòa bình với phong trào ly khai từ cuối tháng 3 vừa qua. Hai bên đã tiến hành nhiều vòng đàm phán nhưng chưa thấy kết quả. Trong khi đó, tại chỗ thì các vụ bạo động vẫn tiếp tục xảy ra. Cho dù vậy, phía chính quyền Bangkok hôm nay vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục đàm phán, cho rằng các thành phần Hồi giáo cực đoan không thể phá vỡ tiến trình hòa bình. Các cuộc thương thuyết sẽ được nối tiếp vào tháng 10 tới đây.
Vụ hãm hiếp tập thể ở Ấn Độ, 4 bị cáo có thể lĩnh án tử hình. Hôm nay, trong phiên xử vụ hãm hiếp tập thể và sát hại một nữ sinh viên tháng 12 năm ngoái tại New Delhi, đại diện Viện Công tố đã yêu cầu tuyên án tử hình 4 bị cáo. Bản án sẽ được tuyên vào thứ 6 tới.
4 bị cáo ngày hôm qua đã bị tòa buộc tội hãm hiếp tập thể và hành hung dã man một nữ sinh viên trên xe buýt vào ngày 16 tháng 12, 2012, khi cô này xem CD với bạn trai về. Nạn nhân đã qua đời trong một bệnh viện ở Singapore ngày 29 tháng 12. Vụ này đã gây phẫn nộ dư luận Ấn Độ. Hàng ngàn người đã xuống đường lên án thái độ vô tâm của cảnh sát và ngành tư pháp đối với các nạn nhân những vụ tấn công tình dục. sau vụ này các đạo luật trừng trị những tội phạm tình dục đã được sửa đổi theo hướng nghiêm khắc hơn, và những kẻ hãm hiếp có thể bị tuyên án tử hình nếu nạn nhân bị chết. Bốn thủ phạm hãm hiếp và gây ra cái chết cho sinh viên nói trên đã bị đưa ra xét xử trước một tòa án đặc biệt ở New Delhi trong suốt 7 tháng qua. Khi nghe kêu án tử hình ngày hôm nay, bốn bị cáo không hề biểu lộ cảm xúc nào. Về phần gia đình nạn nhân thì vẫn yêu cầu treo cổ bốn thủ phạm. Nhưng các luật sư của ba trong bốn bị cáo đã báo trước là họ sẽ kháng án, một thủ tục có thể kéo dài nhiều năm vụ xử này. Bị cáo thứ năm trong vụ này khi gây án chỉ mới 17 tuổi, vào cuối tháng 8 đã bị tuyên phạt 3 năm tù, mức án tối đa đối với trẻ vị thành niên phạm tội hiếp dâm tại Ấn Độ.
Apple tung ra hai kiểu iPhone mới. Hôm qua, tập đoàn quả táo đã cho ra mắt hai kiểu iPhone mới, trong đó có iPhone 5C, là điện thoại giá rẻ hướng tới thị trường các nước đang trỗi dậy.
Trong cuộc họp báo tại trụ sở Apple ở Cupertino, gần Francisco, Hoa Kỳ, lãnh đạo tập đoàn ông Tim Cook đã khẳng định rằng, do nhu cầu quá lớn trong năm nay, Apple đã quyết định thay thế iPhone 5 bằng hai loại điện thoại mới. Trước tiên là iPhone 5C, có vỏ màu xanh dương hoặc xanh lá cây trắng hồng vàng, rẻ hơn hẳn so với các đời iPhone trước đó. Tại Mỹ, giá iPhone 5C 16GB octet có thuê bao là $99, loại 32GB octet là $199. Apple hy vọng là iPhone 5C có thể cạnh tranh được với các loại điện thoại thông minh khác đang dùng hệ Android của Google trên thị trường các nước đang trỗi dậy. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, giá iPhone 5C không thuê bao vẫn rất cao, $549 so với các đối thủ khác.
RFI, Radio France Internationale. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng Nga Mỹ đã thỏa thuận ngầm về Syria? Đúng lúc kịch bản về một cuộc can thiệp quân sự vào Syria lên đến cao trào thì Nga bất ngờ đưa ra sáng kiến đặt kho vũ khí của chế độ Damas dưới sự kiểm soát của quốc tế, giúp cởi nút phần nào cho cuộc khủng hoảng Syria. Giải pháp được Tổng thống Mỹ chấp thuận dường như là một thỏa thuận ngầm giữa Moscow và Washington. Trong lúc cộng đồng quốc tế đang bị chia rẽ về hành động quân sự trừng phạt Damas và cả thế giới đang căng thẳng chờ đợi quyết định của Quốc hội Mỹ về việc cho tấn công Syria hay không, thì hôm 9, Moscow bất ngờ đưa ra sáng kiến đề nghị chế độ Syria đặt kho vũ khí hóa học của mình dưới sự kiểm soát của quốc tế trước khi phá hủy hoàn toàn. Damas đã nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội này để tránh khỏi bị tấn công, đồng ý với đề xuất của Nga. Giới ngoại giao phương Tây sau một hồi suy tính thận trọng hầu hết đều tỏ ý tán thành với giải pháp ngoại giao của Moscow. Một sự kiện hiếm có khi đề nghị giải quyết khủng hoảng Syria của Nga, một đồng minh từ trước đến nay vẫn tìm cách che chắn cho Damas, lại nhanh chóng đạt được sự tán đồng gần như toàn bộ của cộng đồng quốc tế, từ Trung Quốc, Iran, Liên hiệp châu Âu cho đến Hoa Kỳ. Ngay tối qua, Tổng thống Barack Obama đã đẩy lùi xa dần khả năng mở chiến dịch quân sự nhắm vào Syria. Cùng lúc, Thượng viện Mỹ cũng thông báo hoãn vô thời hạn việc bỏ phiếu cho phép chính phủ sử dụng vũ lực như dự kiến tiến hành vào hôm nay. Như vậy là một giải pháp ngoại giao cho hồ sơ nóng bỏng Syria đã hình thành, cho dù chưa ai biết kết quả của nó sẽ đi tới đâu. Theo giới quan sát thì điều có thể thấy ngay được là sáng kiến của Nga đã phác họa được một lối thoát cho chính quyền Obama nhiều hơn là một giải pháp cho hồ sơ Syria. Chuyên gia François Géré, Giám đốc Viện Phân tích Chiến lược Pháp IFAS, giải thích trên báo Le Point rằng, với đề xuất mới, Moscow cũng giúp cho Barack Obama thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đánh hay không đánh Syria. Trước một biến chuyển nhanh chóng trong hồ sơ Syria như vậy, giới quan sát đặt dấu hỏi về một thỏa hiệp giữa Washington và Moscow. Theo báo New York Times, đề xuất của Moscow thực ra đã được thảo luận từ trước giữa Nga và Mỹ. Điều này có thể lý giải phần nào. Trong cuộc họp báo tại London hôm 9 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tuyên bố, nếu chế độ Syria từ bỏ vũ khí hóa học và chấp nhận để quốc tế kiểm soát kho vũ khí đó, thì các cuộc tấn công sẽ có thể không xảy ra. Ngay sau đó thì Nga cụ thể hóa ý tưởng đó bằng sáng kiến đột phá để tháo ngòi nổ cho cuộc tấn công quân sự Syria. Một quan chức của chính quyền Mỹ tiết lộ với AFP, xin trích, thông báo của Nga là kết quả của nhiều tháng họp hành trao đổi giữa hai Tổng thống Obama và Putin, giữa Ngoại trưởng John Kerry và người đồng cấp Sergei Lavrov về vai trò của Nga trong việc vô hiệu hóa kho vũ khí hóa học của Syria. Nhật báo Israel Haaretz từ hôm 1 tháng 9 cũng đã tiên liệu điều này. Dẫn nguồn tin kín trong giới ngoại giao phương Tây, tờ báo Israel đã nêu ra kế hoạch của Obama là đề nghị bỏ phiếu quốc hội để câu thêm thời gian khi đang thương lượng với Nga về một giải pháp kiểm soát kho vũ khí hóa học của Damas. Kịch bản đó lúc này đang hiện rõ trong sáng kiến mà Nga vừa đưa ra và nó đã nhanh chóng dàn xếp được hai điểm quan trọng. Washington sẽ không còn phải bắt buộc sử dụng đến chiến dịch quân sự vốn đang bị dư luận phản đối gay gắt. Moscow được thêm thanh thế của một cường quốc đồng thời vẫn bảo vệ được đồng minh Damas trước nguy cơ bị quốc tế trừng phạt. Trong lúc Washington đã tìm được lối thoát, giới quan sát nghĩ tới nước Pháp, đồng minh duy nhất của Mỹ, quyết tâm trừng phạt Syria và đặt câu hỏi, liệu trong hậu trường của giải pháp ngoại giao vừa rồi Paris có đóng vai trò gì không? Để khỏi rơi vào cái bẫy, như khi hùng hồn tuyên bố sẵn sàng mở chiến dịch quân sự, lần này Paris đá quả bóng sang sân Hội đồng Bảo an bằng dự thảo nghị quyết, trong đó, ngoài việc đề nghị tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria, nghị quyết của Pháp đòi Damas đưa ra tòa án quốc tế những kẻ chịu trách nhiệm trong vụ thảm sát bằng vũ khí hóa học hôm 21 tháng 8. Có lẽ cũng không nên ngạc nhiên khi thấy ngay lập tức Nga đã bác bỏ nghị quyết này trong phiên họp hôm qua của Hội đồng Bảo an. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với một điểm báo do Lê Vi biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí khoa học với đề tài Các quốc đảo Nam Thái Bình Dương trước những hiểm họa do biến đổi khí hậu, tạp chí do Trọng Thành phụ trách. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Chính giới và công luận Hoa Kỳ ủng hộ giải pháp ngoại giao cho Syria của ông Obama. Nhà báo Phạm Trần từ Washington phân tích.
Thân chào nhà báo Phạm Trần, thưa anh, tối ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có một thông điệp gửi tới quốc dân liên quan đến cái hồ sơ khủng hoảng tại Syria. Xin anh tóm tắt cái nội dung chính của bài phát biểu này ạ.
À, vâng, cái nội dung của cái bài phát biểu thì có thể tóm tắt 4 điểm. Cái điểm thứ nhất là ông Obama một lần nữa nói với dân chúng là quả thật là chính quyền của Tổng thống Assad Syria đã sử dụng vũ khí hóa học để mà tấn công người dân vào ngày 21 tháng 8. Và cái điều thứ hai nữa là ông ấy nói rằng là nước Mỹ có cái trách nhiệm tinh thần và có một cái nhiệm vụ phải bảo vệ những cái người dân bất cứ ở nơi nào bị tấn công vũ khí hóa học. Và cái điều nữa là ông ấy nói rằng là tuy nhiên ông ấy muốn có một cái sự thỏa hiệp với quốc hội để mà tạo một cái sức mạnh thống nhất của người dân Hoa Kỳ. Vì vậy cho nên ông đã đưa ra trước quốc hội để mà xin quốc hội cho phép ông ấy sử dụng biện pháp quân sự tấn công ở Syria. Một cái điểm quan trọng nữa là ông ấy nói rằng là trong mấy ngày vừa rồi đã có những cái biến chuyển mới xảy ra và có sáng kiến của bên phía nước Nga yêu cầu nước Syria phải trao tất cả những cái vũ khí hóa học đó cho quốc tế kiểm soát và rồi dần dà sẽ tiêu hủy nó đi. Và ông Obama nói rằng là cái sáng kiến này sẽ có một cái triển vọng là ngăn chặn được cái việc phải sử dụng vũ lực tấn công vào Syria. Vì vậy ông ấy yêu cầu quốc hội hãy tạm ngưng cái chuyện biểu quyết một cái nghị quyết cho phép ông sử dụng biện pháp quân sự. Và Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông John Kerry đi sang Geneva ngày mai để mà họp với Bộ trưởng Ngoại giao của nước Nga để xem rằng là cái kế hoạch của Nga đưa ra như thế nào. Và chính ông Obama sẽ nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Putin. Và ông Obama nói là ông đã thảo luận với lãnh tụ của nước Pháp và của nước Anh về vấn đề này và đều đồng ý là sẽ xúc tiến song song với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để đưa ra một cái nghị quyết kiểm soát chặt chẽ vũ khí hóa học của bên phía ở Syria và phải buộc ông Assad phải thi hành cách nghiêm chỉnh. Và cái điểm nữa là ông ấy yêu cầu quân đội Hoa Kỳ trong khi chờ đợi như thế này đó thì vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng nếu mà cái biện pháp về ngoại giao mà không có thể đạt được thành công thì sẽ phải sử dụng khi ông ấy ra lệnh. Và ông ấy kêu gọi người dân Hoa Kỳ cũng như là quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ cái chính sách ngoại giao bây giờ của ông ấy.
Thưa anh, vậy thì sau cái bài phát biểu của ông Obama ấy, thì chính giới và công luận Mỹ có phản ứng ra sao?
Vâng, về phía Quốc hội đó, thì phía một số các nghị sĩ và dân biểu của Cộng hòa cho biết rằng là bài diễn văn của ông Obama phần nào đã giải thích được cái sự việc và họ cũng đồng ý với ông ấy. Tuy nhiên họ nói rằng là ông Obama vẫn chưa có một cái kế hoạch thật là rõ rệt và không có đủ một sức mạnh để mà giúp đỡ cho phe kháng chiến của bên phía Syria. Nếu mà không có những cái biện pháp rõ rệt đó thì rất khó để cho họ có một cái lá phiếu ủng hộ ông ấy cho giờ này. Thì nếu một cuộc bỏ phiếu diễn ra thì Thượng viện rất là hy vọng sẽ thông qua cái nghị quyết đó cho phép ông ấy sử dụng vũ khí từ 60 đến 90 ngày. Tuy nhiên ngay ngày hôm qua thì một số thượng nghị sĩ vì cái biến cố mới mà do phía Nga Xô đưa ra, họ muốn thêm vào cái nghị quyết đó là phải loại trừ cái vũ khí hóa học của bên Syria bằng con đường ngoại giao nếu mà có thể thực hiện được. Còn về phía dư luận người Mỹ đó thì có sự thay đổi chút ít, là mặc dù là 60% người dân Mỹ ngay các cuộc trưng cầu ý kiến tối ngay ngày hôm qua sau khi ông Obama đọc diễn văn thì họ vẫn không có muốn nước Mỹ tham chiến vào và họ ủng hộ cái chủ trương dùng biện pháp ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở tại Syria.
Dạ, phản ứng tiếp theo của Obama sẽ là như thế nào và của Quốc hội sẽ ra sao ạ?
Vâng, ông yêu cầu Quốc hội vẫn tiếp tục thảo luận, vẫn tiếp tục coi lại tất cả những cái bằng chứng mà bên hành pháp đã đệ trình với Quốc hội trong những cái phiên họp trong suốt hai tuần lễ vừa rồi và tiếp tục ủng hộ cái chính sách của ông. Ông vẫn muốn có một cái nghị quyết của cả Thượng viện và Hạ viện cho phép ông sử dụng quân đội tấn công vào Syria. Và cũng một lần nữa trong cái bài diễn văn tối qua, ông ấy xác nhận lại với toàn quốc Hoa Kỳ là sẽ không có bộ binh Mỹ tham chiến ở tại Syria, là bất cứ một cái đề nghị nào của bên phía Nga cũng như là của bên phía Syria thì phải có kiểm soát thật chắc chắn, không có thể nào coi đây là một cái đề nghị mà làm trì hoãn cái biện pháp quân sự của Hoa Kỳ. Và ông ấy nói rằng là không có thể nào chờ đợi mãi mãi. Ông Ngoại trưởng John Kerry cũng nói với các nhà lập pháp Hoa Kỳ ngày hôm qua là Hoa Kỳ không có thể nào cứ ngồi đó mà chờ đợi cái kết quả mà sẽ không có hành động gì. Ông muốn hành động ngay và hành động trong thời gian rất ngắn. Đó là cái điều mà bên phía hành pháp muốn đó thưa anh.
Dạ, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường. RFI.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ chấp thuận giải pháp ngoại giao cho Syria nhưng vẫn duy trì áp lực. Tại Việt Nam, Công an Nghệ An khởi tố và điều tra về vụ Mỹ Yên. Kỷ niệm một năm quốc hữu hóa Senkaku, tuần duyên Nhật Bản đặt trong tình trạng báo động. Xử vụ hãm hiếp tập thể ở Ấn Độ, 4 bị cáo bị đề nghị án tử hình. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Nga-Mỹ đã thỏa thuận ngầm về Syria? Chính giới và công luận Hoa Kỳ ủng hộ giải pháp ngoại giao cho Syria do ông Obama đề ra, nhà báo Phạm Trần từ Washington phân tích. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là một điểm báo, hôm nay do Lê Vi phụ trách.
Điểm báo.
Việc Syria đồng ý đặt vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát của quốc tế và đổi lại Mỹ và Pháp hoãn đánh Syria là đề tài được báo chí Pháp ra ngày hôm nay đồng loạt quan tâm, với nhiều dòng tựa khá sâu sắc trên các trang nhất. Báo Le Monde chạy tựa trên trang nhất Syria, sáng kiến của Nga đã giúp Syria tránh khỏi các cú đánh của phương Tây. Trang nhất báo Libération chơi chữ với dòng tựa Syria, La Ruse Russe, tức là mưu mẹo của nước Nga. Báo Công giáo La Croix cũng nhận định trên trang nhất, một hướng mới trong cuộc khủng hoảng tại Syria.
Ngoài ra, tờ báo Direct Matin cũng phân tích hồ sơ này qua bài viết Damas chấp nhận việc kiểm soát vũ khí hóa học, một con đường ngoại giao. Cả hai tờ Le Figaro và Direct Matin đều nhận định đây là một động thái dàn xếp mang tính ngoại giao giữa hai phe, phương Tây và Syria. Đứng phía sau Syria là đồng minh Nga, mà đôi bên đều giữ được thể diện.
Báo Direct Matin trích nhận định của Frédéric Hansen, tác giả của cuốn De quelques idées reçues sur le monde contemporain, tạm dịch là vài ý kiến thu nhận được về thế giới đương đại. Ông cho rằng, Nga đề nghị Syria đặt vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát của quốc tế, giúp cho chế độ Damas tránh được sự trừng phạt của phương Tây. Qua đó, Nga lấy lại được thể diện của một cường quốc vì nhờ có Nga mà Syria không bị đánh. Thế nhưng, Washington và Paris cũng không mất mặt trong vụ dàn xếp này. Hoa Kỳ và Pháp cho rằng Nga sẽ chẳng bao giờ đề nghị phương án này nếu phương Tây không dọa đánh Syria. Báo Libération nhìn nhận, Putin đã hiểu rằng trước công luận Mỹ không chấp nhận cho Tổng thống Obama can thiệp vũ trang vào Syria và một quốc hội Mỹ ngập ngừng, thì Tổng thống Obama có thể xem đề nghị của Nga như một cách để cứu vãn thể diện. Cũng chung nhận định nhưng báo Thiên Hữu Le Figaro có bài xã luận mang tựa khá mỉa mai, lùi bước, ngẩng cao đầu. Bài viết nhấn mạnh, nghệ thuật trong ngoại giao đôi khi là giữ thể diện cho nhau. Hiện nay, không còn là vấn đề trừng phạt quân sự chế độ sát nhân Assad mà chỉ có tác dụng phòng ngừa cuộc tàn sát hóa học sắp tới bằng cách kêu gọi chế độ Damas giải trừ vũ khí hóa học. Bài báo nhận định, giữa một cuộc nội chiến mà kết cục vẫn chưa biết đi đến đâu thì hành động này là chưa từng thấy bao giờ. Nếu đề nghị của Nga thành công, việc vô hiệu hóa kho vũ khí hóa học Syria không phải chỉ tiến hành trong ngày một, ngày hai. Về mặt kỹ thuật, hoạt động này có thể kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Đó là chưa kể trước đó, còn phải khó khăn thương lượng với Damas để có thể kiểm kê đầy đủ tất cả các kho vũ khí hóa học của chế độ Assad. Tóm lại, bài xã luận ví von, tiến trình mà Nga đề nghị kiểm soát vũ khí hóa học của Syria chẳng khác nào trò chơi mèo đuổi chuột không có hồi kết mà phương Tây đã lao vào với Iran trong hồ sơ giải trừ hạt nhân quân sự của nước này. Cuối cùng, bài xã luận nhận định, nếu như Tổng thống Obama và Hollande đều khéo léo trong việc lý giải cho sự lựa chọn phương án này, thì cả hai tuy lùi bước nhưng vẫn ngẩng cao đầu.
Trong lĩnh vực kinh tế, báo Le Monde hôm nay quan tâm đến các tập đoàn Trung Quốc trên thị trường quốc tế. Tờ báo này nhìn nhận lại các đầu tư của các tập đoàn Trung Quốc tại nước ngoài đã tăng 17,6% vào năm 2012. Trung Quốc tăng từ vị trí thứ 6 lên hàng thứ 3 trên thế giới về các vốn đầu tư ở ngoài nước.
Báo Le Monde nhắc lại một số vụ thâu tóm các công ty trên thế giới gần đây của các nhà đầu tư Trung Quốc, từ dầu hỏa cho đến mua lại tập đoàn sản xuất thịt lợn Smithfield của Mỹ, hay gia nhập cổ phần vào công ty du lịch Club Med của Pháp. một quan chức Trung Quốc trong ngành thương mại quốc tế nhận xét trên tờ China Daily như sau. Các cuộc khủng hoảng nợ nần và tăng trưởng chậm lại của các nền kinh tế phát triển, cộng với việc đồng nhân dân tệ tăng giá, đã tạo cơ hội cho các tập đoàn Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài. Tuy nhiên, trong các con số thống kê, đầu tư ra nước ngoài tập trung hầu hết vào Hồng Kông, 58,4% trên tổng số. Đây là vùng hành chính đặc biệt bị sáp nhập vào Trung Quốc vào năm 1997, nhưng có một hệ thống tiền tệ riêng biệt. Đặc khu kinh tế Hồng Kông thu hút các nhà đầu tư Trung Quốc nhờ vào chính sách thuế khóa có lợi hơn đại lục, nhờ vào việc tự do lưu chuyển nguồn vốn, an toàn pháp lý và thị trường chứng khoán ổn định. Một số nguồn đầu tư đổ sang Hồng Kông, sau đó chuyển sang các nước khác và chạy ngược về Trung Quốc đại lục. Chiến lược tăng cường đầu tư ra nước ngoài của các tập đoàn Trung Quốc được chính phủ ủng hộ và vai trò của ngân hàng nhà nước là không thể thiếu. Ví dụ, nhà sản xuất ô tô Volvo bị công ty Geely mua lại vào năm 2010. Geely đã được Ngân hàng Phát triển Trung Quốc cho vay 922 triệu euro vào tháng 12 năm 2012 để tài trợ cho các dự án tái cơ cấu và tăng trưởng. Các tập đoàn Trung Quốc tìm cách mua lại các công ty nổi tiếng và cố gắng đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Báo L'Humanité hôm nay trở lại về vụ hãm hiếp tập thể trên xe bus tại thủ đô New Delhi, làm thiệt mạng một nữ sinh hồi tháng 12 năm ngoái. Theo tờ báo thì hình phạt dành cho thủ phạm của vụ án này sẽ được đưa ra vào ngày thứ Sáu, tức là trong hai ngày nữa.
Dưới làn sóng biểu tình và phẫn nộ của dân chúng, các nhà lập pháp Ấn Độ đã phải siết chặt luật lệ hơn vào tháng 3 vừa rồi. Xã hội Ấn Độ có ít tiến triển trong việc chống lại nạn bạo lực đối với phụ nữ. Ngày nay, hễ xảy ra một vụ hãm hiếp là người dân Ấn Độ đều tụ tập biểu tình. Dưới sức ép của công chúng, chính quyền buộc phải tăng án nặng hơn cho những thủ phạm hiếp dâm. Từ nay, thủ phạm lãnh án ít nhất là 20 năm tù, thậm chí là chung thân hay tử hình. Các tổ chức vì nữ quyền gọi đây là một thay đổi mang tính hệ thống trong giáo dục và tác phong xã hội. Theo cảnh sát New Delhi, số đơn kiện về hành vi hiếp dâm sẽ ngày càng tăng, không phải vì sự gia tăng các hành vi cưỡng hiếp phụ nữ, mà vì nạn nhân đã dám lên tiếng và không để bọn tội phạm nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Liên quan tới thời sự tại châu Âu, báo Le Figaro và báo Le Seco đồng quan tâm đến ngày 11 tháng 9, ngày lễ của xứ Catalonia. Báo Le Figaro đăng bài viết, người của vùng Catalonia thách thức Madrid. Cũng bàn về đề tài này, báo Le Seco cho biết, xứ Catalonia hôm nay kỷ niệm ngày lễ của vùng này và đang đặt ra nhiều vấn đề về việc đòi hỏi quyền tự trị.
Cách đây một năm, cũng vào ngày này, người dân Catalan đã xuống đường đông đảo đòi độc lập và yêu cầu có một cuộc trưng cầu dân ý, nhưng đã bị chính quyền Tây Ban Nha bác bỏ. Tuy nhiên, vài ngày gần đây, cả chính quyền xứ Catalan lẫn Madrid đều thể hiện thiện chí đối thoại. Tầm quan trọng của các cuộc biểu tình sẽ nổ ra vào ngày hôm nay, vào lúc kỷ niệm lễ, sẽ là một lý lẽ nặng ký, thuyết phục Thủ tướng Mariano Rajoy chấp nhận cuộc trưng cầu dân ý.
Nhân ái hay ích kỷ có lợi hơn? Đó là câu hỏi mà một khoa học y tế trên báo Le Monde hôm nay quan tâm đến. Kết quả của ba công trình nghiên cứu mới nhất cho thấy là trong quá trình phát triển của xã hội loài người, sự hợp tác sẽ mang lại nhiều lợi ích về lâu về dài hơn là sống ích kỷ, chỉ lo cho bản thân.
Một nghiên cứu gần đây được đăng trên tạp chí Nature Communication vào ngày 1 tháng 8 và Benas vào ngày 2 tháng 9 đưa ra bằng chứng mới cho thấy quá trình tiến hóa không đứng về phía những người ích kỷ. Trong những năm 1950, trong một trò chơi toán học, hai người chơi nếu như hợp tác với nhau sẽ thua ít hơn là cả hai phản bội lẫn nhau. Tuy sự ích kỷ có thể mang lại thành công ngắn hạn, nhưng rốt cuộc những người ích kỷ sẽ bị tuyệt chủng. Vì không sớm thì muộn, họ sẽ bị áp đảo bởi những đối thủ cạnh tranh, biết hợp tác để đạt được mục tiêu chung. Theo giáo sư đại học Ponzinvani, đồng tác giả của công trình trên tạp chí Benas, thì chiến lược vững chắc nhất cho sự tiến hóa là nhân ái và hợp tác. Theo luận cứ này, thì lòng nhân ái dựa trên sự vị tha. Đối mặt với một kẻ phản trắc, người chơi chỉ trừng phạt nhẹ, nhưng sau đó, theo thời gian sẽ liên kết lại với kẻ phản bội này. Thế nhưng, Colin Kammerer, giáo sư kinh tế học hành vi tại California nhận xét, trong xã hội loài người, sự hợp tác còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, giao tiếp, sự đồng tiến hóa giữa gen và văn hóa, sự nổi tiếng xã hội của các cá nhân v.v. Do đó, áp dụng kết quả này lên xã hội loài người xem ra hơi vội vàng. Về triết lý, đạo đức hay khoa học, tranh cãi quanh chủ đề này vẫn chưa khép lại được.
Báo kinh tế Le Seco và báo Le Figaro đều quan tâm đến việc tập đoàn Apple vừa cho ra đời hai chiếc iPhone 5S và iPhone giá rẻ 5C. Báo Le Figaro đăng bài viết đề tựa Apple từ chối lao vào cuộc chiến giá cả, còn báo kinh tế Le Seco thì đăng bài Apple tấn công các quốc gia mới trỗi dậy với chiếc iPhone giá rẻ.
Trên trang nhất báo Le Seco đăng ảnh các chiếc iPhone với nhiều màu sắc khác nhau như xanh biển, hồng, vàng, lục, vân vân, chứ không chỉ giới hạn ở hai màu truyền thống đen và trắng như trước đây. Đó là các gam màu của các chiếc điện thoại thông minh giá rẻ iPhone 5C. Ngoài ra, chiếc iPhone 5S cải tiến mới màu champagne cũng sẽ được tung ra thị trường vào ngày 20 tháng 9 tới.
Vừa rồi là phần điểm báo của Lê Vi. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay là tạp chí khoa học do Trọng Thành phụ trách với đề tài Các đảo quốc Nam Thái Bình Dương trước những hiểm họa do biến đổi khí hậu.
Kính thưa quý vị, cho đến nay, những thách thức của biến đổi khí hậu ngày càng là một thực tế, được công chúng nhìn nhận. Biến đổi khí hậu khiến nước biển dâng cao, đe dọa trực tiếp sự tồn vong của một bộ phận lớn trong số khoảng 10 triệu cư dân của hơn một chục quốc đảo và vùng lãnh thổ Nam Thái Bình Dương. Cùng với giải đất phía nam sa mạc Sahara ở châu Phi, các đảo nhỏ Thái Bình Dương chịu nhiều hậu quả nhất của quá trình biến đổi khí hậu trên hành tinh của chúng ta. Điều cần ghi nhận là, cho đến nay, tiếng nói của cư dân các đảo quốc Thái Bình Dương, khu vực chiếm đến gần 1/5 diện tích bề mặt của hành tinh, dường như không nhận được sự chú ý thực sự thích đáng của cộng đồng quốc tế, trước hết là các cường quốc trên thế giới, tác giả chính của nạn phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Trong con mắt của một bộ phận công luận, các quốc đảo tí hon Thái Bình Dương có vẻ như là những nạn nhân bất lực trước các biến đổi khí hậu đang diễn ra với quy mô ngày càng ghê gớm, với những biến động khó lường và ít nhiều có cảm nhận là khu vực này bị cộng đồng quốc tế bỏ rơi. Biến đổi khí hậu mang lại những đe dọa nào đối với cư dân các quốc đảo Nam Thái Bình Dương? Cộng đồng các đảo quốc Nam Thái Bình Dương có những động thái gì để tiếng nói của họ được cộng đồng quốc tế lắng nghe? Bên cạnh đó, các xã hội ở khu vực này đã và đang làm gì để khai thác các tiềm năng nhằm hóa giải những thách thức sống còn hiện nay? Tạp chí khoa học của RFI tuần này xin chuyển tới quý vị một số thông tin về chủ đề này, đặc biệt qua các chia sẻ của một số nhà khoa học, nhà hoạt động chính trị gắn bó với khu vực châu Đại Dương, Nam Thái Bình Dương. Trước hết chúng tôi xin giới thiệu với quý vị diễn đàn thường niên lần thứ 44 của các quốc gia châu Đại Dương FIP, một sự kiện quan trọng vừa diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9 tại Majuro, thủ đô của Cộng hòa quần đảo Marshall. Tham gia vào diễn đàn này có 14 đảo quốc Thái Bình Dương cùng với Úc, New Zealand và các khách mời là Liên hiệp châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Canada. Chủ đề chính của diễn đàn FIP năm nay là khu vực Thái Bình Dương phối hợp hành động đối phó với biến đổi khí hậu. Kết thúc hội nghị, lãnh đạo các quốc gia và vùng lãnh thổ FIP đã thông qua bản tuyên ngôn Majuro mong đợi, khẳng định nỗ lực của khu vực đảo ngược tình thế hiện nay, biến các đảo quốc vốn là các khu vực dễ bị tổn thương nhất của biến đổi khí hậu trở thành những lực lượng lãnh đạo tham gia vào nhóm dẫn dắt cuộc chiến toàn cầu chống lại nạn khí thải gây hiệu ứng nhà kính và kiên quyết hành động để chủ động thích nghi với các thay đổi. Dẫn đầu có nghĩa là làm gương. Mặc dù góp phần hết sức không đáng kể vào việc phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính, các quốc đảo Thái Bình Dương cam kết hành động quyết liệt để giảm một cách khẩn cấp các hoạt động gây ô nhiễm cho trái đất ngay tại nước mình và kêu gọi các đối tác cũng làm tương tự, với việc tiếp tục các kế hoạch phủ xanh mặt đất qua các chương trình như Một cây, một cuộc đời tại Nouvelle Caledonie hay tấm gương của quần đảo Tí Hon Tokelau, các đảo đầu tiên trên thế giới sử dụng 100% năng lượng mặt trời và rất nhiều ví dụ khác. Bên cạnh đó, cộng đồng FIP cũng cam kết tăng cường các nỗ lực để chuẩn bị và thích nghi với mức độ gia tăng của biến đổi khí hậu, thích nghi được các khu vực kinh tế trọng yếu, bảo đảm phát triển bền vững và dẻo dai trước tác động của khí hậu cho các thế hệ hiện nay và tương lai. Tuyên ngôn Majuro của cộng đồng các quốc gia Thái Bình Dương có tham vọng góp phần vào việc xây dựng một cơ chế tương lai toàn cầu chống lại quá trình biến đổi khí hậu đang được cộng đồng quốc tế xúc tiến, sẽ phải hoàn tất vào năm 2015. Diễn đàn Majuro là một dịp để các đại diện những quốc gia và định chế quốc tế lớn có dịp chứng kiến tận mắt các hiểm họa mang tính diệt vong của biến đổi khí hậu đối với cư dân sống tại các đảo san hô miền Nam Thái Bình Dương. Ngay tại Cộng hòa quần đảo Marshall, quốc gia với hơn 60.000 dân cư, nơi diễn ra hội nghị, các khách mời có thể thấy những phần đê biển bị nước xói mòn, thủy triều xâm nhập vào thủ đô hồi tháng 6 năm nay. Nhiều khu vực của quần đảo này đã bị nạn hạn hán hoành hành dữ dội trong năm nay, nhiều giếng làng bị nhiễm nước mặn. vân vân. Láng giềng phía nam của Marshall, nước Cộng hòa Kiribati, một trong những quốc gia nghèo nhất hành tinh, với hơn 100.000 cư dân, sống rải rác trên hơn 30 hòn đảo, là một quốc gia đang trên đường biến mất, như điều được mô tả trong cuốn sách Thiên đường trước khi bị xóa sổ của nhà văn Julian Blanca. Tổng thống Anatong của Kiribati đã bắt đầu tính đến việc mua đất ở nước láng giềng, Cộng hòa quần đảo Fiji, một quốc gia có đất đai rộng rãi hơn và cao hơn, để sơ tán một phần dân cư đến đây hoặc rời sang Đông Timor. Ông Anthony Leclerc, thành viên chính phủ Nouvelle Calédonie, một quốc gia tự trị thuộc Pháp, phụ trách kinh tế phát triển bền vững, đa dạng sinh học, cho biết những ảnh hưởng cụ thể của biến đổi khí hậu tại khu vực này, cũng như suy nghĩ của ông về chiến lược hành động để vượt qua được những thách thức hiểm nghèo.
On voit des plages couvertes d'arbres qui s'effondrent parce que le niveau des mers monte et la plage est...
Chúng ta thấy những bãi biển đầy cây cối bị sụp đổ vì mực nước biển dâng lên và các bãi biển bị xói mòn. Có rất nhiều hình ảnh đầy ấn tượng như vậy, nhưng tình hình còn nghiêm trọng hơn nhiều tại các nơi khác như Tuvalu hay Tokelau. Thủy triều lớn vào đến tận các ngôi đền. Ở đây chúng ta có thể nói đến việc nền văn minh của con người bị chìm trong nước. Những dân tộc bé nhỏ này phải hứng chịu những hậu quả của các nước lớn do sản xuất quá thừa thải, tiêu thụ quá nhiều. Chính trong bối cảnh đó, các đảo quốc nỗ lực để cộng đồng quốc tế hiểu rằng các quốc gia Tây Hoang Thái Bình Dương có những nhu cầu cụ thể, có những trách nhiệm cụ thể. Bởi các quốc gia chúng tôi quản lý đến 27 triệu cây số vuông diện tích biển, các quốc gia đảo ở Thái Bình Dương không chỉ chịu trách nhiệm trước các dân tộc mình, của con cháu mình mà thôi, mà còn đối với phần còn lại của hành tinh. Chia sẻ để cùng nhau tìm ra các phương tiện, các giải pháp để khiến cho khu vực này trở thành lá phổi của trái đất, bởi vì đại dương sản sinh ra nhiều dưỡng khí hơn là rừng, để nơi đây tiếp tục là một khu vực bảo tồn cho toàn bộ nhân loại.
Continue à être un espace qui est préservé pour l'ensemble de l'humanité.
Một thách thức lớn khác của biến đổi khí hậu là mối đe dọa nhắm vào các nguồn thực phẩm, trước hết là nguồn thực phẩm từ đại dương. Các đợt hạn hán kéo dài khiến sản xuất nông nghiệp trên đất liền giảm sút, nhưng mối lo lớn của các cư dân đảo quốc Thái Bình Dương là nằm ở đại dương, nguồn sống chủ yếu. Về vấn đề này, nhà đại dương học Alexandre Ganacho, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp, cho biết.
J'ai travaillé avec l'équipe du secrétariat de la communauté du Pacifique à Nouméa. Et donc nous avons fait une étude assez complète qui impliquait...
Tôi đã từng làm việc với ekip của Ban Thư ký của Cộng đồng các quốc gia Thái Bình Dương có trụ sở ở Nouméa. Chúng tôi đã tiến hành một nghiên cứu khá toàn diện với sự tham gia của 80 nhà khoa học thuộc các ngành khác nhau để đánh giá những tác động của biến đổi khí hậu đến các nguồn thực phẩm từ biển tại khu vực các hồ san hô, những nơi nuôi trồng thủy sản và ngư nghiệp ở vùng ven biển. Trong số các kết quả nghiên cứu, chúng tôi ghi nhận sự dịch chuyển khu vực của loài cá ngừ, chiếm khoảng 80% sản lượng đánh bắt tại vùng biển này. Nhưng hiện tượng định kỳ như dòng hải lưu nóng El Niño đưa cá ngừ di chuyển về phía đông, đặc biệt là cá ngừ bụng sọc. Giống cá ngừ này di cư theo dòng nước nóng giữa khoảng 20 độ C đến 28 độ C. Một cách đơn giản có thể nói, khi khí hậu nóng lên trong tương lai, khoảng từ 30 năm đến 100 năm tới, thì cá ngừ bụng sọc nói chung sẽ di chuyển từ phía Tây sang phía Đông Thái Bình Dương. Hiện tại ở khu vực này đã có một số biện pháp đối phó, vì cá ngừ di chuyển từ vùng đặc quyền kinh tế này đến vùng đặc quyền khác. Các quốc đảo tại đây đã thiết lập hệ thống luân phiên ngày đánh bắt, các công ty lớn khai thác hải sản mua quyền đánh cá của các quốc gia. Các công ty này có thể trao đổi quyền đánh cá giữa các cộng đồng, giữa các chính quyền, tùy theo vực nguồn cá đang ở đâu và vào thời điểm nào. Cách thức quản lý như vậy đòi hỏi trước hết các hiểu biết để xác định được cá đang ở đâu, với số lượng bao nhiêu và nên khai thác bao nhiêu là đủ để tránh làm tổn hại quá mức đàn cá. Và làm sao có sự thỏa thuận giữa các quốc gia được cuối cùng mọi người đều có thể được hưởng lợi. Về phần các nguồn cá tại các sàn san hô, đây là nguồn hải sản truyền thống, vì cá ngừ ngoài biển khơi thực ra khó đánh bắt. Đây là đối tượng khai thác của các công ty lớn với các phương tiện hiện đại. Về cơ bản, các cộng đồng Thái Bình Dương thường đánh bắt cá tại các hồ san hô, mà nguồn cá này là có giới hạn. Người ta không thể lấy đi nhiều hơn cái mà những nơi này có thể tạo ra trong bối cảnh dân số lại tăng lên. Việc khai thác đạt tới ngưỡng một cách nhanh chóng, bên cạnh đó biến đổi khí hậu đe dọa chính sự tồn tại của các rặng san hô. Tại một số khu vực người ta ước tính 80% san hô đã chết, mà nếu không có các rặng san hô thì không còn thức ăn, không còn chỗ ẩn nấu cho các cá con. Nếu không có san hô thì cũng không còn nguồn hải sản ven bờ.
Để hiểu về thế giới san hô Thái Bình Dương, phóng viên của RFI đưa thính giả đến với các dạng san hô nổi tiếng ở Nouvelle Calédonie được UNESCO xếp hạng di sản nhân loại vào năm 2008 qua câu chuyện với bà Francesca Benzoni, nhà sinh học biển, phụ trách nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp.
Oui, c'est le récif barrière de la Nouvelle-Calédonie. En fait, on parle de différents types de récifs.
Đằng kia là rạn san hô vành đai. Ở đây, chúng ta có nhiều kiểu san hô.
tại Nouvelle-Calédonie, chủ yếu là kiểu san hô vành đai này. San hô này tạo thành một vòng bao bọc đất liền với chiều dài liên tục là 1.600 km. Loại san hô này chiếm khoảng 74% bề mặt san hô của Nouvelle-Calédonie. Bên cạnh đó, còn có san hô Recife Frangon nằm ở vùng ven biển của đảo lớn và xung quanh các đảo nhỏ. Ngoài ra, còn có các loại san hô phát triển dọc theo các triền cát, thường gọi là vatát. Nhìn chung, có rất nhiều hình thái san hô khác nhau tại khu vực này. Đây là một khu vực rất thú vị, hết sức độc đáo, không giống với bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Chúng ta biết, khi nói đến san hô, các nhà khoa học thống kê có khoảng 1.200 đến 1.300 loài trên thế giới. Một nửa số loài này là nằm trong các rặng san hô, phần còn lại sống tách biệt dưới nước sâu, khiến việc tìm hiểu chúng trở nên khó khăn. Chúng tôi có những mẫu san hô thu được ở dưới chiều sâu 6.000 mét, nơi ánh sáng không tới được. Về mặt hình thái, san hô ở đây không có gì giống với các loài người ta quen biết như các san hô tạo thành vành đai ở Nouvelle-Calédonie ở trước mặt chúng ta. Cần nhắc lại rằng, san hô là một loài động vật, chứ không phải là một khoáng chất như nhiều người vẫn nghĩ. Loài động vật này còn mẫn xây dựng thế giới của chúng trong tự nhiên. Các vành đai san hô mà chúng ta thấy là kết quả của khoảng 18.000 năm đến 20.000 năm xây dựng. Trở lại với tình trạng san hô ở Nouvelle-Calédonie, có thể nói rằng, cho dù san hô ở nhiều nơi khác bị hủy hoại rất nhiều, tại khu vực này, san hô được bảo tồn tương đối tốt.
Aujourd'hui, c'est bien. C'est un bon condition de san hô.
Quý thính giả đang theo dõi mục tạp chí khoa học của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp với chủ đề Các quốc đảo Nam Thái Bình Dương trước những hiểm họa do biến đổi khí hậu. Do biến đổi khí hậu, các đảo quốc Thái Bình Dương phải đối diện với các hiểm họa lớn. Trả lời cho câu hỏi, người dân tại Nouvelle-Calédonie ý thức như thế nào về các hiểm họa này? Ông Anthony Lecon, phụ trách Bộ Kinh tế Nouvelle-Calédonie nhận xét rằng mỗi người đều hiểu điều này vì những thay đổi khí hậu là không còn gì nghi ngờ nữa. Đảo lộn về mùa vụ là rất rõ ràng, ông nhấn mạnh.
Nous on a la chance d'avoir l'amborella. L'amborella tetrapoda c'est la lucie de la flore.
Người dân ở đảo Nouvelle-Calédonie như chúng tôi may mắn có loài cây Amborella tetrapoda. Đó là sự minh triết của đất đai. Loài cây này đã sống qua hàng chục triệu năm, vượt qua thời đại của các loài khủng long, vượt qua các kỷ băng hà. Các bạn có thấy không, loài cây này đã sống sót được tại Nouvelle-Calédonie. Tại một số khu rừng, Amborella chiếm đa số thảm thực vật. Chúng tôi không chỉ có trách nhiệm trước bản thân mình, mà còn có trách nhiệm với cả hành tinh. Chúng tôi đã được chỉ định để làm điều đó. Không phải chúng tôi nói ra điều này mà là các nhà khoa học. Các nhà khoa học đã chứng minh, vấn đề là sự cam kết và niềm tin. Tôi nghĩ rằng mỗi người trên đất nước này đều hiểu được, bởi vì đó là những người sống với thiên nhiên, sống với biển. Khi họ thấy nước biển dâng lên thì đó là rất nhiều thay đổi, rất nhiều chỉ dấu gắn liền với thay đổi này. Những người sống với thực tế này tự nói với nhau, tự nói với mình, chúng ta là biển cả. Đấy là cách sống của người dân đại dương.
Et qui se disent, nous sommes l'océan. Nous sommes l'océan. C'est comme ça qu'ils se définissent les gens de l'Océanie.
Câu trả lời của người phụ trách Bộ Kinh tế Nouvelle-Calédonie về ý thức của người dân đảo quốc trước những thách thức nan giải do biến đổi khí hậu tạo ra cũng có thể là câu trả lời chung của các cư dân Thái Bình Dương. Trên thực tế, cư dân các tiểu quốc Thái Bình Dương không hẳn đã cô đơn. Từ nhiều năm nay, nhiều quốc gia nhỏ bé, trong đó có Nouvelle-Calédonie, đã nhận được sự trợ giúp từ phía các cơ sở nghiên cứu khoa học tiên tiến ở các quốc gia phát triển, cụ thể là Pháp, trong việc hoạch định các chiến lược phát triển bền vững từ biển. Ông Lionel Lubersac, chuyên gia về môi trường biển, đại diện của Viện Khai thác Biển Pháp tại Nouvelle-Calédonie, cho biết.
Effectivement, je suis intervenu sur ce sujet parce que l'Ifremer est impliqué dans le Pacifique, en Polynésie, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Ở cấp độ của châu Âu hình thành một chiến lược gọi là tăng trưởng màu nước biển đã được phân tích nghiên cứu và được đưa ra trao đổi. Chiến lược này xem xét 11 lĩnh vực phát triển. Khi chúng ta quan sát những gì diễn ra tại Thái Bình Dương, đặc biệt là các nước thuộc châu Đại Dương, tôi lấy ví dụ như tại đảo Nouvelle-Calédonie là nơi tôi biết nhiều hơn vì tôi làm việc tại đây. có 10 trong số 11 lĩnh vực nổi trên liên quan trực tiếp đến khu vực này. Trên thực tế, các hoạt động đánh bắt cá và hoạt động quân sự không nằm trong phạm vi của tăng trưởng mỏ nước biển, bởi vì ví dụ như các hoạt động ngư nghiệp liên quan vốn đã nằm dưới sự quản lý của các quốc gia và các định chế khu vực như cộng đồng các quốc gia Thái Bình Dương. Chúng tôi quan tâm đến các lĩnh vực khác. Tôi lấy ví dụ của Nouvelle-Calédonie, nhưng điều này cũng liên quan đến nhiều nơi khác, như việc nuôi trồng tảo biển siêu nhỏ. Đây là chất liệu tạo sinh khối, tạo protein, nhưng đồng thời cũng là nguồn tạo năng lượng, các phân tử giúp cho ngành y tế. Một ví dụ khác là việc quản lý biển trên phương diện cải tiến các phương tiện thu thập dữ liệu về môi trường, cũng như việc kiểm tra theo dõi chất lượng môi trường. Đặc biệt chúng ta biết khu vực này là xứ sở của san hô với khoảng 15.000 cây số vuông. Các hồ san hô Nouvelle-Calédonie được xếp hạng di sản thế giới của UNESCO, cần phải bảo vệ sự sống của san hô bằng cách kiểm tra chúng thường xuyên. Một lĩnh vực khác là công nghệ sinh học biển. Chúng ta biết rằng đa dạng sinh thái ở Thái Bình Dương là rất lớn. Chúng tôi hy vọng phát hiện được các chất mới lạ, ví dụ như các loài vi khuẩn phát triển được trong các môi trường khó khăn và các loài này tồn tại được ở đây.
Par exemple, à partir de bactéries qui elles-mêmes se sont adaptées à des milieux difficiles, et il y en a ici.
Trong thời gian gần đây, các tiểu quốc Nam Thái Bình Dương tiếp tục có nhiều nỗ lực chung tay tìm ra các giải pháp khai thác các tiềm năng hết sức lớn lao mà các quốc gia này vốn có để đối mặt trực tiếp với các thách thức môi trường do biến đổi khí hậu. Một trong những thế mạnh đó là việc xúc tiến thành lập các vùng bảo tồn biển rộng lớn.
Il y a une vraie mobilisation pour sanctuariser l'espace. On sait très bien que mener ce type de politique permet aussi à ces espaces marins de se régénérer.
Có một nỗ lực thực sự để tạo thành các khu vực bảo tồn biển. Chúng ta biết rõ rằng tiến hành chính sách này cho phép các không gian biển được tái sinh, như vậy cần phải nhân lên thật nhiều các khu vực này như chúng ta đã làm tại quần đảo Cook. Đây là ý tưởng mà chúng tôi đã bàn thảo tại Oceania 21 Meetings, hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về phát triển bền vững của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Đại Dương, tổ chức dưới sự bảo trợ của chính phủ Nouvelle-Calédonie. Tạo ra các khu bảo tồn ở đây chúng ta cần phải logic, vì ta biết rằng ở trên biển không có đường biên giới. Để có một chính sách thống nhất trong vấn đề này cần phải có sự chung tay. Chúng tôi có các láng giềng trực tiếp là Vanuatu, Fiji, Papuasi. Nếu các láng giềng với chúng tôi không có cùng một chính sách phát triển bền vững, thì chính sách phát triển bền vững ấy không thể nào tồn tại nếu chỉ có một quốc gia theo đuổi. Lợi ích trong việc này rất lớn. Đằng sau việc phát triển ngành nuôi trồng tảo biển, một nghề mang lại lợi nhuận lớn, kéo theo nhiều công ăn việc làm. Hệ quả là giữ được người ta ở lại nơi mà họ có thể được thu nhập từ môi trường ngay xung quanh mình, tạo ra việc làm cùng với việc đào tạo, chuyển giao các hiểu biết, kinh nghiệm làm ăn, được thừa hưởng chính là ý nghĩa của nền kinh tế xanh. Cho dù ta không biết hết mọi thứ, nhưng ta có thế mạnh riêng của ta.
On sait pas tout, mais on sait pas rien non plus quoi.
RFI.
RFI.
Ensemble, parcourons le monde.
Chia sẻ của Anthony Leclerc, phụ trách kinh tế của Nouvelle-Calédonie, khép lại chương trình tạp chí khoa học tuần này. Tiếp theo, các quyết định lập khu bảo tồn biển của quần đảo Cook, đến lượt nước Cộng hòa Palau đã quyết định lập vùng bảo tồn rộng hơn nửa triệu cây số vuông. Các vùng biển mà các đảo quốc dự kiến sẽ đưa vào khu vực được bảo vệ tại Nam Thái Bình Dương có tổng diện tích 40 triệu cây số vuông, chiếm gần 1/4 biển Thái Bình Dương, hay tương đương với diện tích mặt trăng.
RFI.
Écouter, apprendre,
comprendre.
RFI
conjugue le monde au pluriel.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Về chương trình ngày mai của RFI Việt ngữ, sau một điểm báo của Minh Anh là tạp chí tiêu điểm thời sự với đề tài chiến lược kinh tế và đối ngoại của chính phủ mới tại Úc, RFI phỏng vấn nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Chương trình của RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai, cũng vào giờ này và trên các làn sóng thường lệ.
RFI.
RFI. RFI. Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.